Các bạn thân mến, lịch sử nước Trung Quốc có người phụ nữ ác độc tên là Lệ Cơ. Nàng khác với những người khác ở chỗ giết người không dao. Thời Xuân Thu, Tấn Hiến Công xuất binh đánh Lệ Nhung, một nhánh của Tây Nhung, nay thuộc huyện Lâm Đồng, tỉnh Thiểm Tây, giết vua Lệ Nhung, bắt Lệ Cơ công chúa là con gái của ông ta mang về Trung Nguyên. Lệ Cơ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nên Hiến Công rất thích. Bất chấp lời can ngăn của quan Chiêm Bốc, tức là thầy bói, ông ta vẫn lấy làm thiếp. Sau đó, Lệ Cơ sinh được con trai, đặt tên là Khê Tề. Sinh được con trai rồi, Lệ Cơ tìm cách hành động để lo liệu cho tương lai của hai mẹ con. Trước hết, nàng dọn sạch mọi trở ngại trên con đường đưa Khê Tề đến ngai vàng, lập mưu trừ bỏ ba công tử tài hoa, tên là Thân Sinh, Trùng Nhĩ và Di Ngô. Nàng thẽ thọt bẩm với Hiến Công, sai Thân Sinh mang quân đi đánh Nhung địch, rồi thừa cơ nắm lấy chỗ yếu đẩy Thân Sinh đến chỗ chết, nhưng không thực hiện được. Tiếp đó, Lệ Cơ tìm cách vu cáo bỏ thuốc độc vào thức ăn, dâng lên để giết hại vua cha. Bức Thân Sinh phải thú nhận, rồi ôm hận tự sát. Thân Sinh chết rồi, Lệ Cơ bèn vu cho Di Ngô đồng mưu, khiến công tử Trùng Nhĩ phải bỏ chạy về Bồ Thành, còn Di Ngô chạy đến Khuất Thành. Tấn Hiến Công nghe nói hai con trai bỏ trốn, liền nổi giận lôi đình, càng tin rằng hai người đồng mưu với thái tử Thân Sinh hại cha và Lệ Cơ, nên ra lệnh điều binh đi đánh Bồ Thành. Viên quan coi Bồ Thành sợ quá, khuyên Trùng Nhĩ tự sát để tạ tội. Trùng Nhĩ vội nhảy xuống dưới thành chạy trốn. Người này chỉ kịp vung gươm cắt lấy tay áo của Trùng Nhĩ. Hiến Công sai người đánh Khuất Thành, nhưng không được. Sau khi Hiến Công chết, các quan đại phu tập hợp dư đảng của các công tử làm loạn giết chết Khê Tề và Trác Tử. Đón Di Ngô trở về, lên ngôi vua, cơn sóng gió do Lệ Cơ gây nên bấy giờ mới yên. Thực là một người phụ nữ lạnh lùng và ác độc. Quý vị và các bạn thân mến, khí hậu quả đất được dự báo ngày càng trở nên nóng hơn. Các tảng băng ở Nam Cực đang ngày càng tan chảy mỏng dần. Thế nhưng, cuộc sống con người càng ngày càng xuất hiện nhiều tảng băng trong các mối quan hệ, những cuộc chạy đua vũ trang quân sự giữa các nước, những cạnh tranh khốc liệt trong nền kinh tế, hầu mong làm bá chủ thế giới. Những hiềm khích, những lạnh lùng xuất hiện ngày càng nhiều trong cách đối xử giữa con người với nhau. Những nàng lệ cơ xuất hiện ở nơi này, nơi khác. Những con người lạnh lùng, băng giá, đầy mưu mô quỷ quyệt xuất hiện ngày càng nhiều ở mọi nơi. Người ta có thể lên án một người hàng xóm, đối xử tệ bạc với con chó cưng của mình, gọi cảnh sát bắt và phạt nặng cho hành vi tàn nhẫn của ông ta đối với chú chó. Con người tìm sự gần gũi và yêu thương nơi loài vật, bởi họ tìm thấy sự mừng rỡ và trung thành của một chú chó khi mình đi làm về trong sự mệt nhọc, và tìm được sự thân thiết của một chú mèo khi bên ngoài trời lạnh buốt và trong tâm trạng cô đơn. Những điều đó, con người đã dần dần không tìm thấy nơi con người với nhau, nơi những người thân thích của mình. Phải chăng con người đang cảm nhận chung quanh mình tất cả đang trở thành băng giá, ác độc và tàn nhẫn? Con người càng sống, càng đầy mưu toan tính kế để giành phần thắng về mình, càng so đo tính toán để không bao giờ bị thua thiệt ở đời này. Con người ngày càng chỉ biết sống cho mình, khuynh hướng hưởng thụ và chiếm đoạt ngày càng gia tăng, lối sống ích kỷ ngày càng thể hiện rõ nét, khiến con người trở nên lạnh lùng. Phương tiện khoa học kỹ thuật đã được con người tận dụng tạo nên nhiều khoảng cách đối thoại trực tiếp, giáp mặt. Sự giao tiếp cảm thông ngày càng biến mất trong các mối tương quan xã hội. Các câu chào thân thiết, những cái bắt tay ngày càng ít đi. Thực sự, một nền tảng nhân bản đã bị lãng quên, đó là tình người. Tình người không phải là sự thiên vị mà là bác ái. Không phải là sự bố thí, mà là sự quan tâm. Không phải là lễ phép bề ngoài, mà là sự tôn trọng từ nội tâm. Tình người là một biểu hiện của sự giúp đỡ lẫn nhau của con người, khiến chúng ta cảm thấy cái đáng quý khi làm một con người và yêu quý mỗi một con người. Tình người là một loại biểu hiện của cảm giác tình cảm, khiến chúng ta cảm thấy đó không phải là trạng thái tình cảm bề ngoài, mà là sự ôm ấp tình cảm sâu thẳm trong lòng. Tình người là một hương vị không thể nói ra, khiến chúng ta cảm thấy ý vị thâm trường sâu xa của nó. Lacordaire viết rằng, tình yêu chân chính thì trong sạch, nó ở trong tim, chứ không ở trong giác quan. Đó phải là một tình yêu xuất phát từ con tim chân thành và chẳng vì mục đích vụ lợi nào cả, càng không thể vấy bẩn bởi những suy nghĩ đen tối. Tình yêu chân chính giúp con người cảm thấy yêu đời và sống lạc quan hơn. Những người đang yêu sẽ luôn hướng đến cái chân thiện mỹ, trước hết là giúp cho chính mình đẹp hơn trong mắt người khác, kế đến là giúp người khác tiến bộ hơn. Còn Thiên Chúa giáng sinh làm người, là vị sứ giả của hòa bình, người đến và mong muốn con người hãy lấp đầy những hố sâu tham vọng bằng sự yêu thương, san bằng những núi đồi kiêu căng bằng sự hạ mình để đến với tha nhân, uốn ngay những quanh co gian dối bằng cuộc sống công bình bác ái. Sự công chính và nền hòa bình viên mãn sẽ triển nở trong triều đại người. Lạy Chúa, Chúa đến trần gian là vì yêu thương nhân loại và mời gọi con người sống bác ái. Xin cho chúng con luôn biết quan tâm, chia sẻ với tha nhân trong mọi hoàn cảnh, để tình yêu Chúa luôn ngự trị giữa chúng con.
Just